Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Nhận Tri Thức. Và bài viết của chúng ta ngày hôm nay đó là điều gì sẽ xảy ra nếu như thế giới không còn dầu mỏ. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi và mời các bạn cùng lắng nghe bài viết. Trên thế giới này, ngoài nước ra, còn có một loại chất lỏng quan trọng mà bất kỳ ai trên cái cõi đời này cũng phải cần đến. Bạn cần, mình cần, bố mẹ bạn cần, và đương nhiên bố mẹ mình cũng cần. Từ chú xe ôm, cô bán nước cho tới những người nổi tiếng như ca sĩ, diễn viên, từ đứa trẻ con cho tới những nguyên thủ quốc gia. Không có bất cứ một ai có thể thoát ra khỏi tầm ảnh hưởng của thứ chất lỏng đáng sợ này. Và ngoài nước ngọt ra, thứ quan trọng tác động tới xã hội loài người như vậy chỉ có thể là dầu mỏ. Thế nhưng, khác với nước ngọt, là thứ tài nguyên tái tạo thì dầu mỏ là nguồn tài nguyên hữu hạn. Hút mãi nó cũng phải hết. Và theo một cái thống kê cho biết thì trữ lượng dầu của toàn thế giới hiện nay ước đạt khoảng 2,1 nghìn tỷ thùng và mức tiêu thụ 30 tỷ thùng dầu một năm hiện nay. Thế giới sẽ hết dầu vào khoảng năm 2090. Câu hỏi đặt ra là, vậy thì một xã hội sẽ như thế nào nếu như không có dầu? Thế giới có sụp đổ nếu như không có dầu mỏ hay không? Xin mời bạn đến với điều gì sẽ xảy ra nếu như thế giới không còn dầu mỏ. Đầu tiên, chúng ta hãy nói về tác dụng của dầu mỏ trước. Khi mà nghĩ về công dụng của dầu mỏ thì có lẽ là đứa trẻ con nó cũng biết là dùng để đổ vào xe cộ, phương tiện giao thông để đi lại. Ngoài ra, thì dùng để đun nấu, sưởi ấm, dùng làm chất đốt nè. Ngoài ra nữa, thì dùng để làm dầu động cơ cho các máy móc chạy chứ gì. Hỏi làm mỏi lốn. Sự thật thì đó chỉ là một vài ứng dụng đơn giản của dầu mỏ mà thôi. Ngoài việc sử dụng dầu làm chất đốt, làm nhiên liệu cho các động cơ đốt trong, cái đó cả thế giới ai cũng làm được hết, thì dầu mỏ còn là nguyên liệu chính của một số loại nhựa plastic. Mà nhắc tới nhựa thì chắc là phải đến 60% những thứ đang tồn tại xung quanh bạn được làm từ nhựa, từ cái xô, cái chậu đến các bàn chải đánh răng, các thiết bị điện tử, đồ gia dụng, vân vân và may. Nói chung là rất nhiều. Và như thường lệ, chúng ta hãy cùng giả sử rằng thế giới sẽ ra sao nếu đột ngột hết dầu. Nếu như sáng ngày mai bạn thức dậy với một kịch bản điên rồ, đó là vì một cái lý do hãm chè nào đó mà toàn bộ dầu mỏ trên thế giới bị biến mất, thì điều đầu tiên bạn cảm nhận được đó là tất cả các phương tiện giao thông chạy bằng xăng dầu sẽ dừng hoạt động. Xe máy, ô tô, xe buýt, tàu hỏa, máy bay, tất cả sẽ lập tức dừng hoạt động, và đến 90% các hoạt động giao thông trên toàn cầu sẽ bị đình trệ. 10% còn lại là các phương tiện thô sơ như xe đạp, xe trâu, xe bò và các phương tiện chạy bằng điện như xe máy điện, ô tô điện và tàu điện. Vẫn sẽ có điện từ than đá và khí đốt, năng lượng hạt nhân và thủy điện, nhưng chắc chắn nguồn cung xe điện hiện tại sẽ là chưa đủ để thay thế hoàn toàn các phương tiện sử dụng xăng dầu. Nhìn chung là sẽ tương đối mệt mỏi khi mà phải di chuyển trong một thế giới không có phương tiện bằng xăng dầu. Dù sao thì đấy cũng là một điều mà xã hội đang hướng tới. Nhưng đùng một cái bảo thay đổi ngay thì thật sự là một thảm họa với rất nhiều người. Vận chuyển, thông thương hàng hóa cũng sẽ bị đình trệ. 75% lượng hàng hóa trên toàn thế giới được vận chuyển bằng đường thủy, 7% tiếp theo bằng đường hàng không và 18% còn lại là đường bộ. Chúng ta có thể thay xe máy bằng xe máy điện, thay ô tô bằng ô tô điện hay thay tàu hỏa bằng tàu điện. Nhưng mà để thay tàu thủy hay máy bay chạy dầu bằng chạy điện 100% thì mình e là hơi khoai đó. Hệ quả tất yếu là sẽ toàn bộ mạng lưới giao thông hàng hóa bị đình trệ và nền thương mại quốc tế sẽ bị suy thoái nặng nề. Nguy cơ về một cuộc đại khủng hoảng là một cái điều không thể tránh khỏi. Hai mặt trận giao thông và thương mại đã bị đánh gục. Tiếp theo là mặt trận sản xuất công nghiệp. Hàng triệu loại máy móc có động cơ chạy bằng dầu sẽ không thể hoạt động nếu thiếu nhiên liệu. Các doanh nghiệp buộc phải gấp rút tái cơ cấu cơ sở hạ tầng, thay thế máy móc chạy bằng các dạng năng lượng khác. Nhìn chung, chưa có loại phương tiện nào bằng điện có đủ công suất lớn để có thể vận chuyển hàng hóa xuyên lục địa hay có thể vận hành sản xuất được như nhiều loại máy công nghiệp nặng. Bên cạnh đó, như đã nói ở trên, phần lớn nhựa plastic có nguồn gốc từ dầu mỏ. Không dầu mỏ đồng nghĩa với việc không thể sản xuất ra các vật dụng bằng nhựa cung cấp cho tất cả các ngành tiêu dùng trên toàn thế giới. Hàng hóa thiếu hụt trầm trọng, khủng hoảng xảy ra là điều không thể tránh khỏi. Hàng trăm triệu người sẽ bị thất nghiệp từ 3 mặt trận sản xuất công nghiệp, thương mại và giao thông. Tiếp đến, nông nghiệp có thể sẽ ít ảnh hưởng hơn đôi chút, tuy nhiên kết cục cũng không khá khẩm hơn là bao nhiêu. Các loại máy móc trong nông nghiệp dùng cho thu hoạch, cày cấy, vận chuyển đều phải dùng tới xăng dầu. Các loại phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc trừ sâu, v.v. cũng được vận chuyển hoặc vận hành sản xuất bởi những cỗ máy chạy bằng xăng dầu. nông nghiệp gặp nguy và lương thực thực phẩm sẽ bắt đầu khan hiếm. Trung Quốc và Ấn Độ, hai nền kinh tế quy mô lớn và tăng trưởng cao sẽ bị lung lay vì họ cần quá nhiều năng lượng để phát triển. Các quốc gia phương Tây sẽ khả quan hơn vì họ có nhiều nguồn năng lượng tái tạo thay thế. Họ sẽ có thể cầm cự cho tới khi tái cơ cấu được nguồn nhiên liệu chủ yếu. Các quốc gia mà kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào xuất khẩu dầu mỏ như Venezuela, Libya, các quốc gia thuộc thế giới Ả Rập và Trung Đông sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề, trong đó nhiều nước sẽ sụp đổ. Và câu hỏi đặt ra là liệu toàn thế giới có sụp đổ không? Thì câu trả lời đó là không. Dầu mỏ là nguồn tài nguyên có hạn. Đến mình còn biết thì không có lý do gì những chuyên gia hay lãnh đạo thế giới không biết cả. Chính vì vậy nhân loại vẫn đang không ngừng tìm ra các loại năng lượng thay thế phù hợp khi mà thế giới hết dầu, ít nhất là phải trước năm 2090. Khi thiên nhiên cũng là một dạng năng lượng được tính tới, tuy nhiên quá trình chuyển dịch này sẽ phải mất rất nhiều thời gian. Việc chế tạo, sản xuất các loại máy móc phù hợp với từng nhiên liệu là vô cùng tốn thời gian và công sức. Một số nhiên liệu sinh học được sản xuất từ ngô, đậu nành cũng được tính để thay dầu mỏ vận hành máy móc, cũng như sản xuất nhựa plastic. Nhiều loại xăng sinh học hiện nay cũng đã được sử dụng cho ô tô, máy móc. Tuy nhiên, đây lại không phải là một giải pháp lâu dài và tối ưu cho những khủng hoảng xăng dầu, bởi vì một lẽ đương nhiên đó là việc trồng ngô và đậu nành tốn thời gian rất nhiều so với việc hút dầu lên, có khi mất cả vài tháng để thu hoạch, chưa kể thiên tai, mất mùa, sản lượng suy giảm. Nói chung là rất phức tạp. Hơn thế nữa, các chính phủ phải chấp nhận đau thương, cắt bớt đất canh tác, các loại cây lương thực bởi diện tích đất nông nghiệp là có hạn. Và đúng là chọn con tim hay là nghe lý trí thì nó đều đau đớn cả. Tất cả các nguồn nhiên liệu thay thế cho cuộc khủng hoảng dầu mỏ vẫn đang được cân nhắc. Các loại pin bằng khí hydro có thể cung cấp nguồn nhiên liệu sạch và có thể tái tạo. Thế nhưng công nghiệp tạo ra nó lại rất đắt đỏ và còn một số điểm bất cập. Năng lượng mặt trời và năng lượng gió sạch và rẻ nhưng lại không đủ để có thể đáp ứng nhu cầu của con người như dầu mỏ. Năng lượng hạt nhân thì sạch và tiện dụng, nhưng nhiều lò phản ứng hạt nhân hiện đang được sử dụng trên toàn thế giới có thể gây ra thảm họa hạt nhân. Nguy hiểm hơn, nó có thể là phương tiện tiếp tay cho bọn khủng bố. Mặc dù các nguồn nguyên liệu này có thể giúp con người thoát khỏi việc phụ thuộc vào dầu mỏ, nhưng hầu hết mọi người vẫn nhất trí rằng chẳng có nguồn năng lượng nào hoàn toàn có thể thay thế nó được. Với chi phí thấp và thuận tiện, chỉ một cốc đầy xăng đã có thể giúp một chiếc ô tô trị giá hàng chục nghìn đô chạy trên đường. Đấy là điều mà các nguồn nhiên liệu khác chưa làm được. Thời kỳ của dầu lửa giá rẻ sẽ đến lúc chấm dứt. Một ngày nào đó con người sẽ không còn được sử dụng một nguồn nhiên liệu giá rẻ và nhiều tiện dụng như vậy nữa. Như thường lệ, nếu thấy video này hấp dẫn, hãy tặng chúng mình một like, một share và một subscribe nha. Còn có điều gì chưa thực sự hợp lý, hãy comment ở phần bình luận ở phía bên dưới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi.